thời sự trong ngày với những sự kiện tin tức văn hóa giải trí nổi bật.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 5 tháng 5 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Công đảng tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Úc. Ngày 3 tháng 5, Úc đã chính thức bước vào cuộc bầu cử liên bang. Theo kết quả kiểm 77% phiếu bầu, Công đảng đang giành được 89 ghế, trong khi Liên đảng đối lập giành được 39 ghế trong tổng số 150 ghế của Hạ viện Úc. Với kết quả này, Công đảng được xác định là đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tại Úc và giành quyền thành lập chính phủ của riêng mình. Trong đó, Công đảng giành chiến thắng lớn tại New South Wales, Queensland, Tasmania và Nam Úc. Chiến thắng lớn của Công đảng cũng đồng nghĩa với thất bại thứ hai liên tiếp của Liên đảng đối lập trong cuộc bầu cử tại Úc. Ông Peter Dutton cho biết ông đã gọi điện thoại để chúc mừng Thủ tướng Anthony Albanese và nhận trách nhiệm đối với thất bại của Liên đảng đối lập trong cuộc bầu cử lần này. Với chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 5, Công đảng tiếp tục nắm quyền điều hành chính phủ nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, đương kim Thủ tướng Anthony Albanese bày tỏ vinh dự lớn nhất trong cuộc đời vì đã được phục vụ người dân Úc với tư cách là Thủ tướng. Trong nhiệm kỳ này, Thủ tướng Albanese khẳng định người dân Úc hoàn toàn có quyền lạc quan khi chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để chăm sóc và tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Tốc độ phục hồi yếu kém của ngành bán lẻ Úc đang tạo thêm áp lực để Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm lãi suất trong kỳ họp tháng 5 năm nay. Hãng tin Yahoo News đưa tin, theo số liệu mới được công bố của Cục Thống kê Úc, doanh thu bán lẻ chỉ tăng 0,3% trong tháng 3, thấp hơn kỳ vọng với tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức 4,3%. Khối lượng bán lẻ không tăng so với quý trước, trái với kỳ vọng tăng 0,3%. Các nhà kinh tế cho rằng điều này phản ánh sức tiêu dùng yếu và là tín hiệu rõ ràng cho thấy nền kinh tế cần thêm động lực hỗ trợ. Dù Ngân hàng Dự trữ đã cắt giảm lãi suất về mức 4,1% hồi tháng 2, nhưng tác động đến chi tiêu vẫn chưa rõ ràng. Chi tiêu vào thực phẩm tại siêu thị và cửa hàng tạp hóa là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, trong khi các lĩnh vực như nhà hàng, dịch vụ ăn uống và cửa hàng bách hóa lại ghi nhận sự sụt giảm. Hiệp hội bán lẻ Úc cảnh báo, dù tháng 3 có tăng trưởng nhẹ, môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều thách thức với chi phí gia tăng và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Chỉ số giá sản xuất cũng tăng 0,3% trong quý, củng cố thêm kỳ vọng lạm phát đang giảm và lãi suất có thể tiếp tục hạ. Chính quyền Ireland đang mở rộng sự hỗ trợ để giúp nhiều gia đình giảm tiền điện bằng cách đơn giản hóa việc chuyển sang sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng thông qua Ủy ban Điện lực tiểu bang. Giám đốc Ủy ban Điện lực tiểu bang Lily D'Ambrosio hồi cuối tháng 4 đã thông báo chương trình thử nghiệm của Ủy ban Điện lực tiểu bang sẽ được triển khai thêm tại các khu vực Maroondah và Yarra Ranges. Các hộ gia đình tại đây có thể tiếp cận các nhà lắp đặt được Ủy ban Điện lực tiểu bang chứng nhận để thay thế hệ thống nước nóng bằng công nghệ bơm nhiệt tiết kiệm điện năng. Công cụ lập kế hoạch điện tử của Ủy ban Điện lực tiểu bang sẽ hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng kế hoạch điện hóa phù hợp, kèm theo tư vấn thiết bị, chi phí và lợi tức đầu tư, cũng như các khoản giảm giá và ưu đãi từ chính phủ. Công nghệ bơm nhiệt giúp nấu nước với chi phí thấp hơn nhiều so với hệ thống gas hoặc điện cũ, trong khi nước nóng luôn sẵn sàng mỗi khi mở vòi. Hãng tin Premier cho biết, việc thay đổi hệ thống này có thể giúp các hộ gia đình tiết kiệm đến $330 mỗi năm trên hóa đơn điện, và với những gia đình sử dụng điện mặt trời, khoản tiết kiệm còn lớn hơn nữa. Các hộ đủ điều kiện có thể nhận được khoản giảm giá $1,000 từ chương trình Solar Homes và thêm khoảng $500 từ chương trình Victoria Energy Upgrade. Chương trình thử nghiệm ban đầu đã được thực hiện tại thị trấn Ballin và đang tiếp tục mở rộng đến các địa phương như Casey, Marybeck và Ballarat. Tính đến nay, hơn 100,000 hộ gia đình tại Victoria đã tiếp cận được các thông tin hữu ích thông qua các công cụ hỗ trợ của Ủy ban Điện lực tiểu bang. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang xây dựng một đài tưởng niệm để cộng đồng có thể tưởng nhớ những người dân Victoria đã mất vì tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp. Công trình được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa tổ chức WASF, Hội đồng Công đoàn Victoria và Hội đồng Thành phố Melbourne. Đài tưởng niệm mới sẽ được đặt tại khu vực đài tưởng niệm AR Monument ở góc giao giữa đường Victoria Street và đường Russell Street, đối diện với trụ sở Hội đồng Công đoàn Victoria. Đây sẽ là điểm nhấn cho các sự kiện tưởng niệm hàng năm và là không gian ý nghĩa cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đến chia sẻ và tưởng nhớ. Nghệ sĩ Jill Ann Hull, người Canada, người từng đoạt giải thưởng quốc tế đã được chọn để thiết kế công trình sau quá trình tuyển chọn gồm 2 vòng. Bà Ann Hull có chuyên môn về điêu khắc và kiến trúc với kinh nghiệm trong các công trình công cộng quy mô lớn. Dự án trị giá 2,5 triệu đô la đang trong giai đoạn thiết kế, dự kiến sẽ hoàn tất thi công vào cuối năm 2026. Từ năm 2018 đến nay, hơn 500 nhân viên tại Victoria đã thiệt mạng do chấn thương hoặc bệnh tật liên quan đến công việc. Đài tưởng niệm này không chỉ là nơi tưởng nhớ mà còn phản ánh cam kết lâu dài của chính quyền trong việc tăng cường an toàn lao động và hỗ trợ những gia đình chịu ảnh hưởng. Chính phủ liên bang và chính quyền bang Victoria đang hợp tác để thành lập trung tâm điều trị rối loạn ăn uống 24/7 đầu tiên tại Victoria. Hãng tin Premier đưa tin, Giám đốc phụ trách sức khỏe tâm thần Victoria Enristed và trợ lý Bộ trưởng Y tế liên bang Gat Kearney hôm 28 tháng 4 đã chính thức khánh thành trung tâm Angamai William tại vùng Armadale. Trung tâm mới trị giá hơn 29 triệu đô la này có 12 giường bệnh do Bệnh viện Alfred Health điều hành, cung cấp mô hình chăm sóc cư trú toàn thời gian cho người bệnh từ 18 tuổi trở lên trong môi trường trị liệu giống như gia đình. Đây là trung tâm đầu tiên tại Victoria điều trị chuyên biệt về rối loạn ăn uống, giúp bệnh nhân lưu trú trung bình 12 tuần để điều trị lâu dài, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện và phòng cấp cứu. Trung tâm mới nằm trong chiến lược dài hạn nhằm ứng phó với sự gia tăng các ca rối loạn ăn uống sau đại dịch. Trung tâm này bổ sung cho chiến lược rối loạn ăn uống Victoria giai đoạn 2024-2031, tập trung vào phòng ngừa, can thiệp sớm, cung cấp điều trị dựa trên bằng chứng và hỗ trợ hồi phục. Dự thảo ngân sách Victoria năm nay cũng đã phân bổ thêm 31 triệu đô la để mở rộng các dịch vụ và phương án điều trị chuyên biệt nhằm đáp ứng tình trạng gia tăng các ca bệnh mới và các trường hợp tái phát rối loạn ăn uống sau đại dịch. Hãng tin EH đưa tin, ngày càng nhiều học sinh trung học tại Victoria đang từ bỏ áp lực thi cử theo hệ thống ATAR truyền thống để chuyển sang chương trình VCE hướng nghiệp. Với số lượng học sinh ghi danh tăng gần 20% trong năm qua, lên hơn 26.600 học sinh. Giới chức ngành giáo dục và các phụ huynh đang kêu gọi chính quyền bang đẩy mạnh tuyên truyền để học sinh lớp 11 và 12 hiểu rõ hơn về con đường học tập mang tính thực tiễn và ít áp lực này. Được triển khai từ năm 2023 để thay thế chương trình chứng chỉ học tập ứng dụng Victoria VCAL, vốn được xem là phương án hạng 2. Chương trình VCE hướng nghiệp hiện đã được bắt buộc triển khai tại hầu hết các trường công. Sự tăng trưởng mạnh của chương trình đã góp phần nâng tỷ lệ học sinh học xong lớp 12 tại Victoria tăng từ 91,7% trong năm 2021 lên 97,5% vào năm ngoái. Học sinh ở các thành phố và thị trấn đang phát triển thuộc khu vực hẻo lánh đang chuyển sang chương trình VCE hướng nghiệp với tốc độ nhanh hơn so với học sinh vùng ngoại ô hay vùng nông thôn. Các chuyên gia giáo dục cho rằng chương trình VCE hướng nghiệp đang mở ra một hướng đi hiệu quả, giúp học sinh vừa giữ được kết nối xã hội tại trường học, vừa theo đuổi đam mê nghề nghiệp mà không bị căng thẳng vì điểm số.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Đại hạ giá mùa đông. Đại hạ giá mùa đông. Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá lên đến 70% giá gốc các loại quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superbright, Elwood, Volley, Ripley, Clarks, Reebok, Rugby, Juliet, Miller và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, Brand Collective đại hạ giá lên đến 70%. Càng mua nhiều càng được giảm thêm. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxing Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxing Institute. Nộp đơn ngay tại boxing.edu.au và trở thành ATO 4687.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo toàn RAT. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Victoria's Big Build đang xây dựng đường hầm metro và 5 nhà ga ngầm mới và 3 nhà ga mới nay đã hoàn tất. Công trình vẫn đang được tiếp tục với 2 nhà ga và chúng tôi đang thử nghiệm xe lửa chạy xuyên qua đường hầm để đảm bảo chúng hoạt động trơn tru và an toàn. Đôi khi sẽ có sự gián đoạn xe lửa cho tuyến Sunbury, Cranbourne và Pakenham cho đến tháng 6. Để tránh bị chậm trễ, hãy kiểm tra trước khi khởi hành tại bigbill.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Với chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử liên bang Úc năm 2025, công đảng đã giành quyền thành lập chính phủ của riêng mình và ông Anthony Albanese sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng Úc. Khẩu hiệu của công đảng là xây dựng tương lai của Úc. Bảo vệ Úc khỏi bóng đen của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ do công đảng Úc lãnh đạo. Đây là tuyên bố ngày 4 tháng 5 của Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers sau chiến thắng vang dội của công đảng trong cuộc bầu cử. Ông Chalmers khẳng định trọng tâm trước mắt là đối phó với những thách thức từ bất ổn kinh tế toàn cầu, Mỹ và Trung Quốc và ảnh hưởng đối với Úc. Ông nhận định những diễn biến trong thương mại toàn cầu, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc đang phủ bóng đen lên nền kinh tế toàn cầu, và Úc cần có khả năng để hạn chế sự bất ổn đó. Trong khi đó, đánh giá về kết quả bầu cử, ông Chalmers cũng khẳng định đây là kết quả vượt xa cả những kỳ vọng lạc quan nhất. Cùng ngày, các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Úc Anthony Albanese sau khi công đảng của ông tiếp tục nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai. Một phụ nữ trẻ đã bị thương nặng khi bị một chiếc xe hơi tông trúng ở phía tây nam Sydney, bang New South Wales vào đêm ngày 4 tháng 5. Người phụ nữ ngoài 20 tuổi đã bị tông trên đường Maxwell Avenue vào khoảng 7 giờ rưỡi tối. Cô bị thương nặng và được các nhân viên y tế cấp cứu và điều trị tại hiện trường trước khi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đã công bố hình ảnh camera giám sát về một chiếc xe được nhìn thấy đang di chuyển về phía đông trên đường Maxwell Avenue. Chiếc xe được mô tả là một chiếc xe mui kín màu vàng và cảnh sát đang kêu gọi tài xế ra trình diện. Bất kỳ ai có thông tin hoặc cảnh quay từ camera hành trình được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Các nhà nghiên cứu Úc mới đây đã phát hiện hệ thống cấp nước uống là nguồn lây nhiễm vi sinh vật kháng thuốc kháng sinh đáng kể, nhưng bị bỏ qua gây rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại trường đại học Flinders cho thấy mật độ vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh đáng báo động trong cả hệ thống nước của bệnh viện và dân cư. Khoảng 73% mẫu nước sinh hoạt và 38% mẫu nước bệnh viện chứa ít nhất một tác nhân gây bệnh kháng thuốc kháng sinh. Cùng với đó là gần một nửa số đồ dùng nước sinh hoạt có kết quả xét nghiệm dương tính với hai hoặc nhiều loại vi khuẩn kháng thuốc. Đặc biệt, nghiên cứu cho biết lớp nhầy sinh học bám trong các đường ống thoát nước là ổ chứa các vi sinh vật kháng thuốc kháng sinh. Ngoài ra, các gen kháng thuốc vẫn hiện diện ngay cả khi các vi khuẩn ban đầu đã chết, khiến nơi này trở thành ổ bảo quản gen lâu dài. Đáng chú ý, nghiên cứu cũng phát hiện rằng vi khuẩn tụ cầu vàng kháng thuốc kháng sinh methicillin, vốn thường được tìm thấy trên bề mặt khô, cũng được phát hiện trong chất nhầy sinh học và các mẫu nước trên khắp nước Úc. Nghiên cứu nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường giám sát và can thiệp có mục tiêu để giảm thiểu rủi ro do các tác nhân gây bệnh kháng thuốc kháng sinh gây ra trong hệ thống nước uống. Một người đàn ông đã bị bắn ở Melbourne, bang Victoria, và cảnh sát đang điều tra sau khi người này đến một bệnh viện ở phía bắc thành phố. Ban đầu, cảnh sát được gọi đến để báo cáo về tiếng súng nổ ở Beltogoli Reserve gần Lubeck Court ở Meadowhead vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày 4 tháng 5. Không lâu sau đó, một người đàn ông đã tự đưa mình đến một bệnh viện ở Epping với vết thương do súng bắn. Người này vẫn đang nằm viện trong tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng. Các nhà điều tra tin rằng những người liên quan đều quen biết với nhau và cuộc điều tra đang được tiến hành. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được yêu cầu liên hệ với cảnh sát. Nghị sĩ Barnaby Joyce vừa thông báo chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt. Ông Joyce đã trải qua xét nghiệm máu kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt theo lời khuyên của bác sĩ đa khoa. Kết quả xét nghiệm cho kết quả cao và sau đó ông đã chụp MRI và sinh thiết. Ông Joyce cho biết ung thư tuyến tiền liệt nếu phát hiện sớm có thể điều trị được và trên thực tế tỷ lệ thành công khoảng 97%. Vì vậy ông rất may mắn và hạnh phúc khi phát hiện ra điều này sớm. Ông cũng cho biết sẽ phẫu thuật vào tuần này và sau đó ông sẽ nằm viện vài ngày. Ông Joy lạc quan về sự phục hồi của mình. Ông cũng thúc giục những người đàn ông khác đi xét nghiệm và nói rằng ông không có triệu chứng nào, nhưng may mắn là bác sĩ đã nhắc ông làm xét nghiệm. Một vụ lật xe tải đã khiến hai thiếu niên phải đối mặt với nhiều cáo buộc và cảnh sát đã thu giữ 125 hộp thuốc lá rơi ước tính trị giá hơn 500.000 đô la. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến Tubakia, cách Brampton khoảng 25 km về phía đông trên đường cao tốc Pacific Highway ở phía bắc bang New South Wales vào khoảng 4 giờ sáng ngày 4 tháng 5. Tại đây, họ phát hiện một chiếc xe tải đã rời khỏi đường và bị lật. Hai thanh niên 19 tuổi đã thoát khỏi xe mà không bị thương, nhưng cảnh sát đã tìm thấy các hộp thuốc lá khi họ kiểm tra xe tải. Hai người này đã bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát. Cả hai bị buộc tội vận chuyển sở hữu các sản phẩm thuốc lá một cách liều lĩnh, lừa đảo doanh thu, xử lý tài sản thu được từ tội phạm trên 10.000 đô la và hàng hóa do cá nhân quản lý bị nghi ngờ là bị đánh cắp. Người lái xe cũng bị buộc tội ngụy trang khuôn mặt với mục đích phạm tội. Cả hai đều bị từ chối tại ngoại và đã ra hầu tòa tại tòa án địa phương vào ngày 5 tháng 5.
Khi đi giao thông công cộng, sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu. Đưa ra bình luận không phù hợp, la hét xúc phạm hoặc nhìn chằm chằm đều là các hình thức quấy rối. Nếu bạn thấy hoặc bị quấy rối khi đi giao thông công cộng, hãy báo cảnh sát. Hãy gửi tin Stop It đến 0499 455 455. Mỗi tin nhắn đều giúp cảnh sát tìm ra và bắt giữ kẻ phạm tội. Stop It không được giám sát ngay. Trong trường hợp khẩn cấp, gọi 3 số 0. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Asian Food Store là cửa hàng chuyên cung cấp các loại thực phẩm từ rau củ trái cây cho đến các loại thịt tươi như thịt heo, thịt bò và thịt gà. Trái cây tươi ngon, thịt tươi chất lượng hảo hạng mà giá cả lại vô cùng ưu đãi. Đến ngay Hampton Braybrook, số 330 Ballarat, Braybrook để mua sắm thực phẩm Á Châu tại Asian Food Store quý vị nhé.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free Skycare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi tháng với hệ thống năng lượng mặt trời. Chuyển đổi từ sưởi ga sang máy lạnh hai chiều tiết kiệm điện và thay bình nước nóng gas bằng máy bơm nhiệt. Tận dụng ngay trợ giá từ chính phủ để giảm chi phí. Liên hệ với đội ngũ tư vấn người Việt để được hỗ trợ miễn phí. Gọi ngay số 0498 502 928 để được tư vấn miễn phí. Giải pháp năng lượng thông minh từ Dodo Solar.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 5 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.641 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 5 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 16.834 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 25 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 26 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 25 độ.